Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ 6 ngày 4 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị thống nhất giải pháp đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án tổng hợp đô thị động lực trên địa bàn xã Ninh Sơn.
Người dùng smartphone không cài đặt Bluezone có thể bị phạt.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng các hội viên Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Thái Nguyên vẫn tích cực đồng hành cùng các cấp chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 3 tháng 6, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị thống nhất giải pháp đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án tổng hợp đô thị động lực trên địa bàn xã Linh Sơn. Đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên chủ trì hội nghị. Địa phận xã Linh Sơn có 137 hộ gia đình và 4 tổ chức nằm trong phạm vi thu hồi thực hiện 2 công trình thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực là công trình nâng cấp khu dân cư Đồng Bẩm và công trình xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang. Tổng diện tích đất phải thu hồi là trên 9 hectare. Thời gian qua, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã chi trả bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho 55 hộ với diện tích khoảng 2 hectare, tổng trị giá trên 28 tỷ đồng. Tại hội nghị, các đồng chí bí thư trưởng các xóm trên địa bàn xã cho biết nhân dân địa phương đều cơ bản nhất trí với chủ trương thực hiện dự án, nhưng còn thắc mắc một số vấn đề liên quan đến giá bồi thường đất nông nghiệp, việc bố trí đất tái định cư, hỗ trợ tài sản xây dựng trên đất. Đối với các ý kiến này, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các đơn vị chức năng trả lời cụ thể rõ ràng theo đúng các quy định của pháp luật. Yêu cầu lãnh đạo chính quyền địa phương đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền vận động để tạo đồng thuận cao trong nhân dân. Đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, phấn đấu trong tháng 6 cơ bản bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, triển khai các công trình thuộc dự án tổng hợp đô thị động lực trên địa bàn xã Linh Sơn.
Để tạo thuận lợi cho công dân cũng như lần áp dụng công nghệ số trong việc thực hiện các giao dịch, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân các phường xã trong quá trình thực hiện các giao dịch hành chính dân sự có thể sử dụng chức năng quét mã QR code để kiểm tra thông tin nhân thân, số chứng minh nhân dân của công dân trên thẻ căn cước công dân. Mã QR được in ở mặt trước, phía góc phải trên cùng của thẻ căn cước công dân gắn chip, lưu thông tin về số chứng minh nhân dân, 9 số của công dân, mã hóa toàn bộ các thông tin của người dân như họ tên, năm sinh, quê quán, địa chỉ. Với mã QR, bất cứ cá nhân tổ chức nào sử dụng điện thoại thông minh đều có thể quét được các thông tin như số chứng minh thư cũ, họ tên của người được cấp. Do vậy, công dân không cần xin giấy xác nhận số chứng minh thư cũ khi thực hiện những thủ tục hành chính có liên quan.
Trong tháng 5 vừa qua, ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt công tác tự đánh giá và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chỉ đạo các nhà trường thực hiện nghiêm túc phân phối, định biên chương trình học kỳ 2 năm học 2020-2021 theo đúng quy định, tổ chức họp phụ huynh, bế giảng năm học theo hình thức trực tuyến. Tính đến ngày 31 tháng 5, 100 trường bậc học tiểu học và trung học cơ sở đều tổ chức bế giảng, tổng kết năm học theo hình thức trực tuyến. Cùng với đó, phòng đã chỉ đạo hướng dẫn các nhà trường triển khai xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022. Đồng thời, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố đã ban hành quyết định số 316 về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh mầm non lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022 trên địa bàn. Ban hành kế hoạch công tác phổ cập giáo dục giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục năm 2021. Thành lập ban chỉ đạo xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm 2021, thành lập các hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm 2021, thành lập đoàn thanh tra xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm 2021 theo đúng quy định. Cũng trong tháng 5, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố tiếp tục hoàn thiện đề án phát triển giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 trình Ban Thường vụ Thành ủy thông qua.
Trong tháng 5, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tiếp nhận và giải quyết 1.224 hồ sơ hành chính các loại. Trong đó đã giải quyết 995 hồ sơ, đang giải quyết trong thời gian quy định 269 hồ sơ. Đặc biệt, trong tháng đã có 192 hồ sơ được tiếp nhận thông qua dịch vụ công trực tuyến, mức độ 3, 4, hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích. Hiện nay, để đảm bảo công tác phòng dịch COVID-19, bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên quy định người dân tại các phường xã đến giải quyết thủ tục hành chính theo ngày. Người đến bộ phận một cửa phải đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, thực hiện giãn cách đúng quy định. Trong điều kiện dịch COVID-19 đang còn diễn biến hết sức phức tạp, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục khuyến cáo người dân ứng dụng công nghệ thông tin gửi hồ sơ thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để giải quyết công việc.
Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, từ 16 giờ ngày 1 tháng 6, thành phố Thái Nguyên đã thành lập thêm 3 chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch COVID-19 đặt tại các xã Thịnh Đức và Đồng Liên để kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện từ địa phương khác đi vào địa bàn. Theo ghi nhận của chúng tôi, xã Đồng Liên có 2 điểm chốt. Mặc dù mới được thành lập, nhưng các chốt này đã duy trì tốt hoạt động 24/24 giờ. Trung bình mỗi ngày các chốt kiểm soát khoảng 3.000 lượt người và phương tiện qua lại. Đặc biệt, các trường hợp ngoài tỉnh vào địa bàn không xuất trình được giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 của đơn vị có thẩm quyền trong vòng 5 ngày trước đó, thì xã đã cương quyết không cho vào địa bàn thành phố Thái Nguyên. Ngoài ra, cũng tại khu vực này, hàng ngày có rất đông người lao động từ thị trấn Trại Cao, huyện Đồng Hỷ và một số xã của huyện Phú Bình đi vào thành phố Thái Nguyên để làm việc. Tuy nhiên, với sự hướng dẫn của các lực lượng tại chốt, tất cả những người lao động trên đã chấp hành nghiêm việc đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, khai báo y tế để đảm bảo tốt nhất công tác phòng chống dịch COVID-19.
Theo thông tin từ Sở Y tế, đến nay Thái Nguyên đã qua 8 ngày không xuất hiện thêm ca bệnh mới. Các trường hợp F1 liên quan đến các ca bệnh đều cho kết quả âm tính lần 2 với SARS-CoV-2. Theo đó, bệnh nhân số 4.728 phát hiện hôm ngày 20 tháng 5 ở Dương Thành, Phú Bình đã truy vết được 21 trường hợp F1. Bệnh nhân số 5014 phát hiện ngày 22 tháng 5 cũng ở Dương Thành đã truy vết được 30 trường hợp F1, trong đó 29 trường hợp đang cách ly tại Phú Bình, 1 trường hợp cách ly tại Bắc Giang. Tất cả các trường hợp F1 của 2 ca bệnh này đều được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và cho kết quả âm tính lần 2. Bệnh nhân số 5999 phát hiện ngày 26 tháng 5 ở xã Thành Công, thị xã Phổ Yên đã truy vết được 243 trường hợp F1, Phổ Yên 95, Phú Bình 24, thành phố Thái Nguyên 1, Định Hóa 2, thành phố Sông Công 121. Các trường hợp này đã được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 2, kết quả âm tính. Theo đó, lực lượng chức năng cũng đã truy vết được hơn 1.400 trường hợp F2 đã được cách ly theo quy định. Các hoạt động điều tra truy vết các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 vẫn đang tiếp tục được lực lượng chức năng thực hiện nhằm kịp thời phát hiện, cách ly, ngăn ngừa lây nhiễm trong cộng đồng.
Theo đề nghị từ Bộ Y tế, người có smartphone cần cài ứng dụng Bluezone và bật Bluetooth khi đến nơi công cộng, nếu không sẽ bị xử phạt. Ngoài ra, người dân có điện thoại thông minh cũng cần cài đặt sử dụng các ứng dụng khai báo y tế để thực hiện khai báo y tế điện tử và sinh mã QR. Việc xử phạt những trường hợp có smartphone nhưng không cài đặt và sử dụng các ứng dụng theo quy định sẽ dựa trên cơ sở tình hình dịch và điều kiện thực tế tại địa phương. Các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần được khuyến nghị gồm Vietnam Health Declaration VHD hoặc website tờkhaiyt.vn, ứng dụng Bluezone, ứng dụng nCoV. Các ứng dụng này đều có tính năng cơ bản là khai báo y tế, cập nhật tình trạng sức khỏe hàng ngày, ghi nhận người đến, người đi tại các địa điểm công cộng và sinh mã QR. Riêng Bluezone có thêm tính năng ghi nhận các tiếp xúc gần giữa các điện thoại di động thông minh. Sau khi khai báo xong, các ứng dụng sẽ sinh ra mã QR. Người dùng cần luôn mang theo mã QR này bằng cách lưu trong điện thoại hoặc in ra để sử dụng tại những khu vực cần khai báo y tế. Người dùng chịu trách nhiệm về các thông tin khai báo y tế của mình. Song song với hướng dẫn người dân, Bộ Y tế cũng đưa ra hướng dẫn cho các điểm kinh doanh, làm việc, giải trí, nơi tập trung đông người. Những nơi như cơ sở khám chữa bệnh, cảng hàng không, phương tiện công cộng cần trang bị thiết bị quét mã QR hoặc bố trí nhân viên có smartphone phục vụ kiểm soát hành khách, người ra vào bằng mã QR. Với hướng dẫn của Bộ Y tế, việc cài những ứng dụng nêu trên được coi như biện pháp phòng chống dịch. Nếu không tuân thủ, việc xử phạt sẽ áp dụng các quy định tại Nghị định 117/2020, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Theo khoản 1 điều 12 của nghị định này, hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Kính chào quý thính giả nghe đài cùng các doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trong chuyên mục Tài chính doanh nghiệp hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về giá cả thị trường, hoạt động của các câu lạc bộ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó là bài viết Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên tích cực chung tay ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết.
Dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh. Với mong muốn chia sẻ, động viên kịp thời lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh trực tiếp đến thăm tặng quà các cán bộ chiến sĩ, nhân viên y tế. Anh Đinh Xuân Hải, Chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh thì chúng tôi bao giờ cũng lồng ghép cả vào cái việc an sinh xã hội, chung tay cùng với cộng đồng. Vừa là chống dịch, vừa là các cái Tết vì người nghèo.
Phát huy vai trò xung kích tình nguyện, năng động sáng tạo, không ngại gian khó, thử thách. Thời gian qua, đoàn viên thanh niên, hội viên hội doanh nghiệp trẻ, câu lạc bộ, đội nhóm trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đã thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, chung tay phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Như phối hợp với các trung tâm y tế đến các doanh nghiệp để lấy mẫu và xử lý, xác nhận kết quả việc lấy mẫu xét nghiệm một cách nhanh nhất, tham gia ủng hộ kinh phí và nhiều nhu yếu phẩm cần thiết tặng lực lượng tuyến đầu đang tham gia trực chốt tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng các hội viên Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên vẫn tích cực đồng hành cùng các cấp chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19.
Là một trong số doanh nghiệp tích cực ủng hộ kinh phí cho công tác phòng chống dịch COVID-19, anh Phạm Đức Thuận, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên bày tỏ, nhiều tháng nay lực lượng làm việc tại các chốt kiểm dịch phải thay nhau thường trực 24/24 giờ và họ có nguy cơ lây nhiễm cao. Do đó, để chia sẻ khó khăn và động viên họ, bản thân tôi đã đóng góp 20 triệu đồng để hỗ trợ. Ngoài ra, với cương vị là Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên, anh Đinh Xuân Hải, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên đã tích cực tiên phong ủng hộ số tiền 40 triệu đồng. Anh Nguyễn Quốc Kiên, Giám đốc Sacombank chi nhánh Thái Nguyên, ủng hộ hiện vật trị giá 27 triệu đồng. Còn chị Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội cho biết, khi hội phát động phong trào quyên góp, ủng hộ, bản thân chị cũng rất vui mừng và sẵn sàng tham gia.
Nhận được cái thông tin phát động như vậy thì bản thân tôi thì cũng ủng hộ với số tiền là 6 triệu đồng. Tuy rằng là cái số tiền ấy là bé nhỏ nhưng mà nó là một cái tấm lòng, nó cũng là một cái tình cảm để hội của chúng tôi có thể cùng chung tay giúp cho động viên về mặt tinh thần, động viên về mặt vật chất tại các chốt, các điểm dịch ở trong các khu vực cách ly. Chúng ta hãy cùng nhau sát cánh bên nhau để cùng chung tay khoanh vùng dập được dịch nhanh chóng.
Chỉ trong một thời gian ngắn, các thành viên của Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên đã quyên góp ủng hộ được số tiền trên 200 triệu đồng và đã tổ chức trao tặng tiền và nhiều hiện vật cùng các nhu yếu phẩm cần thiết như khẩu trang và nước sát khuẩn cho các chốt kiểm dịch tại huyện Phú Bình, thị xã Phú Yên và các chốt kiểm dịch trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Ngoài ra, từ số tiền này, Hội cũng đã đến thăm và tặng quà cho 9 gia đình y bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trực tiếp tăng cường tham gia hỗ trợ tỉnh Bắc Giang thực hiện công tác phòng chống dịch, nhằm góp phần động viên gia đình, người thân để họ thêm vững tâm, nhiệt tình công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, các thành viên trong hội đã hỗ trợ kinh phí cho công nhân nghèo ở 7 phường xã trên địa bàn thành phố dịp COVID-19 với tổng trị giá 27 triệu đồng. Chính những việc làm của hội đã góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, yêu thương, chia sẻ cùng các thành viên trong hội. Chị Nguyễn Thị Điệp, người trực tiếp ủng hộ số tiền 10 triệu đồng cùng chung tay chống dịch, cho biết.
Thì hưởng ứng cái phong trào cả nước chống dịch bệnh COVID thì Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên đã có những cái món quà và số tiền để cùng góp sức mình với các cơ quan ban ngành trong cái quỹ phòng chống dịch bệnh COVID để động viên các cán bộ đang ngày đêm túc trực và bảo vệ sự bình an cho nhân dân. Bản thân tôi là một trong hội viên của Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên. Tôi rất là mong muốn Hội Doanh nghiệp trẻ ngày càng hội tụ được nhiều những doanh nghiệp có tâm và có tầm để cùng đưa hội càng ngày càng lớn mạnh và có nhiều những hoạt động ý nghĩa thiết thực đóng góp cho quê hương và cho đất nước.
Chia sẻ thêm về những hoạt động của hội trong chung tay ủng hộ công tác phòng chống dịch, anh Phạm Đức Thuận, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Đấy, mặc dù là tình trạng sản xuất khó khăn nhưng các doanh nghiệp cũng rất là tích cực đóng góp phong trào phòng chống dịch. Đấy, cụ thể là chúng tôi đã tổ chức vận động anh em đóng góp được trên 200 triệu cả tiền mặt và vật chất để đi tặng cho huyện mà có những ca dương tính như là Phú Bình và Phú Yên. Rất mong làm sao tất cả các đồng chí lãnh đạo này, chính quyền địa phương này, rồi tất cả các ban ngành này cùng chung sức để làm sao đẩy lùi được cái dịch Covid. Đấy, và chúng tôi cũng lại tiếp tục vận động để có những cái đóng góp thêm cho cái phong trào chống dịch này, và các thành viên của hội doanh nghiệp cũng sẽ là chung tay đóng góp cùng giúp sức để đẩy lùi cái dịch Covid.
Được biết, Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Thái Nguyên hiện có 300 hội viên tham gia. Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch Covid nên hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các thành viên của hội đã chủ động khắc phục khó khăn, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ hội viên trong phát triển kinh tế. Cụ thể, hội đã phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông hỗ trợ hội viên quảng bá thương hiệu, kết nối giữa các thành viên để hợp tác phát triển sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, hội cũng tích cực tham gia các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, nhất là hoạt động cùng chung tay thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch trong và ngoài tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay dịch COVID-19 trên thế giới cũng như trong nước đang có diễn biến phức tạp, đặc biệt biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 làm dịch bệnh bùng phát mạnh, nhanh trên diện rộng, khó kiểm soát hơn, nhất là đã xâm nhập sâu vào một số khu công nghiệp ở Bắc Giang, Bắc Ninh. Tỉnh ta cũng đã có trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp ở Bắc Giang và Bắc Ninh. Để kịp thời ngăn chặn, kiểm soát, không để dịch lây lan, xâm nhập vào địa bàn thành phố Thái Nguyên, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch thành phố Thái Nguyên yêu cầu thủ trưởng các phòng ban, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan, các tổ chức, cá nhân và người dân trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Đồng thời hành động phải quyết liệt, khẩn trương, quản lý tốt địa bàn, theo dõi giám sát chặt chẽ và hạn chế tối đa việc chuyên gia, người lao động di chuyển ra vào thành phố. Phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ công tác tự quản phòng chống dịch COVID-19 tại xóm, tổ dân phố, tiếp tục thực hiện đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, kịp thời phát hiện và báo cáo các trường hợp người dân, công nhân các khu công nghiệp từ vùng có dịch đến về thành phố. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch thành phố Thái Nguyên khuyến cáo các nguồn nguy cơ lây nhiễm dịch, đó là khu công nghiệp, khu nhà trọ, chợ đầu mối, bệnh viện, các công trình xây dựng có nhiều nhà thầu, các khu vực dịch vụ công cộng, khu vực bến xe, phương tiện giao thông công cộng, đơn vị có nhiều người làm ăn buôn bán từ các địa phương khác. Đồng thời xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, mức xử phạt từ 1 đến 3 triệu đồng, phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm của bản thân hoặc của người khác, cố ý khai báo thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm, cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, thành phố Thái Nguyên đề nghị người dân tiếp tục nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, thực hành tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. Khi phát hiện các trường hợp không tuân thủ quy định pháp luật trong phòng chống dịch, không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực, cần lập tức thông báo ngay cho cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương để xử lý kịp thời. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 4 ngày 5 tháng 6 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo về việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Nguyễn Xuân Quỳnh, thường trú tại phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Thái Nguyên nhận được đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Nguyễn Xuân Quỳnh, sử dụng đất tại phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên. Sau khi xem xét hồ sơ cho thấy, năm 2012, ông Nguyễn Xuân Quỳnh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Diệu Thúy và hộ gia đình ông Nguyễn Đức Hạnh. Nguồn gốc đất hộ gia đình bà Nguyễn Thị Diệu Thúy và hộ gia đình ông Nguyễn Đức Hạnh đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK976183 và AK976182 cấp ngày 23 tháng 11 năm 2007 tại thửa đất số 125 diện tích 65m² và thửa 124 diện tích 75m² thuộc tờ bản đồ địa chính số 70 phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên. Nay, ông Nguyễn Xuân Quỳnh có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất nhận chuyển nhượng nêu trên. Căn cứ Luật Đất đai năm 2013, khoản 2, điều 82, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Thái Nguyên thông báo cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Diệu Thúy và hộ gia đình ông Nguyễn Đức Hạnh về việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Xuân Quỳnh. Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu các bên không tranh chấp, chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Thái Nguyên sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định.
Chồng ơi, sao hóa đơn tiền điện nhà mình tháng này cao thế nhỉ? Mà nhà mình có mua thêm thiết bị điện nào đâu, vẫn dùng như thế.
Ôi giời, chồng đã nói với vợ bao nhiêu lần rồi, vợ có chịu thay đổi thói quen sử dụng điện cho đúng đâu. Cứ đến mùa hè là lại kêu.
Vậy chồng nói lại giúp em đi.
Đây nhá, với điều hòa bật từ khoảng 25 độ trở lên và kết hợp sử dụng với quạt. Với tủ lạnh, vợ cũng hạn chế mở, lưu trữ và cho đồ ăn nóng vào trong tủ. Chồng cứ thấy vợ nấu chè xong bỏ vào tủ cho nhanh mát, thế là hỏng rồi.
Còn gì nữa không hả chồng?
Bình nóng lạnh thì bật trước khi dùng 30 phút vợ nhé. Và quan trọng là tắt nguồn tất cả thiết bị điện khi không sử dụng.
Dạ vậy.
Còn nhiệm vụ này là của chồng.
Là gì thế ạ?
Đó là việc bảo trì định kỳ các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Chồng sẽ chú ý thời gian 3 đến 6 tháng bảo trì một lần để vợ yêu yên tâm dùng nhé.
Vâng, em cảm ơn chồng.
Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 779 QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021 thành lập Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân.
Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam do Bộ Tài chính quản lý, có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng dịch COVID-19.
Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và kiểm toán nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng.
Quỹ sẽ tự chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hoàn thành việc tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho người dân. Số dư của quỹ nếu có, được nộp hoàn toàn vào ngân sách trung ương để bổ sung nguồn lực mua vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng của nhà nước.
Vì sức khỏe, an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, bằng tình cảm sâu sắc, trách nhiệm và điều kiện của mình, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung sức đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thông tin tài khoản tiếp nhận ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam như sau. 1. Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8866-91999.
Tài khoản đô la Mỹ 3761 0909 8869 91999. Chúng tôi xin nhắc lại, tài khoản đô la Mỹ 3761 0909 8869 91999
và tài khoản đồng euro 3761 0909 8786 91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761 0909 8786 91999.
2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội, tên tài khoản Quỹ Vaccine Phòng Covid-19, số hiệu tài khoản Tiền Việt Nam 2111 0009 116868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111 0009 116868.
Tài khoản đô la Mỹ 2111 037 111 6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111 037 111 6868
và tài khoản đồng euro 2111 0142 996868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111 0142 996868.
Hãy chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine Phòng Covid-19 Việt Nam.
Dịch Covid-19 đang có những diễn biến nhanh và rất phức tạp.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, tuân thủ tuyệt đối khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Khẩu trang, hãy đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.
Khử khuẩn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc, giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.
Khoảng cách, hãy giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.
Không tập trung đông người.
Khai báo y tế, hãy thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Hãy giữ an toàn cho bạn, gia đình, cho cộng đồng và đất nước trước đại dịch COVID-19.
Trải qua 25 năm kinh nghiệm khám, chẩn đoán và điều trị, đến nay Bệnh viện Đa khoa Medlatech đã có hệ thống các cơ sở y tế trải dài trên toàn quốc. Với hơn 1.000 cán bộ nhân viên gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa có trình độ chuyên môn sâu, nhiệt huyết và tận tâm với nghề. Hiện nay, phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên nằm trong hệ thống y tế Medlatech Group đã có mặt tại thành phố Thái Nguyên với địa chỉ tại khu đô thị Hoàng Gia, số 12 tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã đạt chuẩn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hiện phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ lấy mẫu máu xét nghiệm và trả kết quả tận nơi cho nhân dân trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên thực hiện từ những xét nghiệm đơn giản như xét nghiệm tiểu đường, mỡ máu, men gan, chức năng thận cho đến những xét nghiệm chuyên sâu như tầm soát ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư buồng trứng, sàng lọc dị tật thai nhi trước sinh, xét nghiệm vi chất cho trẻ em và nhiều xét nghiệm khác. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ y tế chuyên nghiệp, được đào tạo theo quy chuẩn, thái độ phục vụ tận tình chu đáo, phương tiện bảo quản vận chuyển mẫu máu an toàn hiện đại. Quy trình xét nghiệm được thực hiện nghiêm ngặt trên hệ thống máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên cam kết về chất lượng xét nghiệm và đặc biệt kết quả xét nghiệm được hầu hết các bệnh viện chấp nhận vì có sự đồng bộ chất lượng ISO 15189, chứng chỉ đạt chuẩn do Hội đồng chuyên gia quốc tế cấp giấy chứng nhận. Đến với Medlatech Thái Nguyên, việc xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư sớm tận nơi thật đơn giản. Chỉ cần nhấc máy gọi số 0915 034 699 hoặc 1900 565656 sẽ nhanh chóng được phục vụ. Tiền công lấy mẫu tại nhà chỉ 10.000 đồng trên một địa chỉ. Medlatech, dịch vụ tốt, công nghệ cao.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.